có một bầy chiến mã. Tặng bạn bè cùng lứa tuổi ở ngành y. Tôi có mấy bà bạn bằng tuổi tôi, sinh năm 1930, Canh Ngọ. Tuổi con ngựa vất vả, lắm gian truân nhiều phiền muộn. Mà ngẫm lại cũng hay hay, vì cái chất phong trần đầy dũng khí pha với chất thơ mộng trong điệu bộ đi nước Kiệu. Ôi chẳng thế mà, hồi còn con gái, chúng mình thích bài hát cưỡi ngựa qua thảo nguyên quá trời. Mỗi khi xem phim, thấy con ngựa đứng như mong chờ cuốn gió ngoài đồng cỏ, hoặc sắp sửa cùng với tay đua đẹp trai chút nữa thi tài. Cha sao lòng sao xiếm vui. Các bạn tôi tự cho phép mình rút ra cái tình cảm chủ quan như vậy, còn tôi thì cười hiếp mắt, tán đồng, 100%. Tất nhiên, chúng tôi còn rời rà cái màn bổn cũ soạn lại về các điệu lý ngựa ô, về con ngựa trong hát bộ. Và mới đây mấy chú ngựa tơ mượt mà bỗng xuất hiện cuối cuộc diễu hành ngày 30 tháng 4 ở thành phố mình, càng thêm rơm rã chuyện của chúng tôi. Cuối tháng 2 năm nay, có cuộc họp mặt truyền thống ngành y tế Nam Bộ, náo nhiệt, lính quýnh, tưng bừng, xúc động. Buổi sáng hôm ấy, sao mà trời trong xanh leo lẻo, tôi có cảm giác người đi ngoài đường, ai cũng biết đang có những thầy thuốc từng gần gũi với bao cơn đau đớn của họ để đổi cho họ bằng sự sống lành lặn, yên vui. Những thầy thuốc từ các nẻo đường đang đổ về bệnh viện NTP, nơi họp mặt. Khỏi phải nói thật tuyệt vời, đàn ngựa chiến cũng đã tề tựu. Nào ai muốn chơi trội hơn ai, nhưng đây là sự hiển nhiên, những con người có cái tuổi Canh Ngọ ấy mà. Kẻ Trấn Ngãi, đất Tháp Mười, Cửu Long, Minh Hải, người được tặng danh hiệu mụ bà hoặc thánh mẫu ở bệnh viện phụ sản, còn người thì ngày ngày đầu tắt mặt tối ở bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi viện Pasteur. Kể sao cho hết, chỉ có điều đáng kể là qua hai cuộc chiến tranh chìm nổi, đàn ngựa chiến ấy hầu như không bị tiêu hao sinh lực bao nhiêu. Trong kìa, họ vẫn còn tràn đầy sức trẻ, như chưa nếm mùi đau khổ đắng cay. Họ giấu kín quá chăng? Nói vậy chứ, cũng có anh chàng đi ẹo ẹo vì cái xương sống bị dôi quá. Có anh chàng hớt tóc kiểu nghệ sĩ, mái đen nhánh, nhưng coi lại là màu đen của thuốc nhuộm hiểu con gà. Nói chung, cánh đàn ông ăn mặc khá chỉnh tề và không quên ưỡn ngực, cũng chẳng nhíu mày, cho đôi vai và dần trán thẳng băng trai trẻ. Cánh đàn bà đâu dễ chịu thua, tuy đã luống tuổi, nhưng chúng tôi không thấy ai sớm trở thành cụ bà Cotabit. Họ mặc áo dài thêu, uống tóc bỏ xõa dài kiểu phu nhân, lại còn mặc quần tây, áo sơ mi hở cổ, phân phớt ti tí son phấn. Nếu trông xem dòm ngó liếc nhìn thì cũng như ai chứ bộ, cái đẹp là cái chung, đâu có ai cấm cản mình. Bạn bè lăng xăng không kịp chuyện trò, nhưng lạ, hình như đã nói với nhau tràn trề rồi, đã nói rồi những thành công thất bại, những éo le trắc ẩn, những lần sống chết, nỗi bất hạnh bất công, thậm chí đã hung nhau tới rúng ró cả người rồi. Chà, mới gặp ngoài cổng mà ai cũng than ê ẩm cả đôi vai gánh nặng cuộc đời hôm nay, lại còn bị đánh đập bằng thích. Lúc này ở đâu làm gì? Nựng má chách chách. Đang đặng bọc đường chưa? Đấm lưng bịch bịch. Lên chức ông nội bà ngoại gì chưa? Vỗ vai chắc chát. Nhà ở đâu? Chắc villa ác liệt hử? Ngồi xe du lịch bóp còi tin tin cho anh em chạy dạt hai bên đường coi chơi không? Cuộc dày bày thú vị quá, đáng tự hào lắm chơ. Tôi đi tìm góc độ để quay phim bằng ống kính của đôi mắt mình, bằng cả nỗi nghẹn ngào, vui khó tả. Tôi ngồi dưới gốc cây điệp già, thân cây còng queo, dợm trở mùa trụng lá để ra bông. Đó, các bạn tôi, vẫn với cung cách xưa kia, họ chạy chân không chấm đất, bánh mì, nước ngọt, dầu cù là, sữa ông chúa, thuốc nhức mỏi, thuốc giảm đau. có tiếng micro gọi. Tất cả anh chị em V8B4C47 ra chụp hình. Ôi, ký hiệu nghe thật quen thuộc. Như ai vừa nhắc tên người thân sau bao tháng ngày xa cách. Mà sao tôi lú lẫn, mù mờ. Ai gọi gì? Ai gọi gì? Như bí số hoạt động tình báo. Thì ra, họ gọi bí số một thời của tuổi trẻ chúng tôi, thời chúng tôi đến Pháp, đến Mỹ. Chúng tôi sản xuất giống ngừa dịch tả, thương hàng, trái giống cho cả đất Nam Bộ. Còn những người thầy của chúng tôi già nua, lụng cụm, cũng có đủ mặt ở đây. Mà giọng nói vẫn dõng dạc, gọi chúng tôi mặc niệm những người đã hy sinh. Được phút trầm lặng, tôi bỗng nhớ tới con ngựa Gunstaru của Aimatov, nhớ tới ông già Tainabai. Dân, có một thời như thế thật. Còn bây giờ, chuyện đó cũng đâu có cũ kỹ gì. Khi Tainabai cúi xuống con ngựa lần cuối cùng, vuốt đôi mí mắt lạnh giá cho nó, cầm lấy bộ dây cương bỏ đi, không ngoái nhìn lại. Ông đi xuyên qua thảo nguyên để vào núi. Ông vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ miên man. Ông nghĩ ông đã già rồi, quãng đời còn lại có thể tính từng ngày. Ông không muốn chết như con chim đơn độc lạc đàn, giữa lúc cả đàn vẫn sải cánh bay nhanh. Ông không muốn chết giữa lúc đang bay. À, hình như phần lớn chị em bạn của tôi cũng đầy tham vọng, đang tự bái phục về đường bay của mình. Thậm chí cái đường bay đó có khi chỉ nhằm thẳng vào những đường rừng khúc khuỷu, những dòng kinh đục bùn nước mặn, với những mái nhà lá gắn bó suốt đời mẹ cha ta, bằng những chuyến bay thành đạt âm thầm, mà niềm vui sao cứ râm ran thúc giục, như liều thuốc trường sinh, như hòn lửa lâu tàn, nóng bỏng của than đước, than trăm bầu. Tôi biết có người từng làm bà đại sứ. Ừ, thì bà đại sứ chứ có ai nói gì đâu. Nhưng hôm kỷ niệm 10 năm thành phố mình giải phóng, chị có ngồi trên lễ đài và theo tôi. Xin lỗi chị, có lẽ niềm vui mà chị chăm chút mong đợi nhất là chờ đón đoàn chiến sĩ lão thành đi qua. Đúng là vậy. Khi đoàn chiến sĩ lão thành đi qua, chị nhổm lên cười bằng đôi môi duyên, duyên ơi là duyên, và chị vẫy cực lực. Chắc là anh ấy chồng chị, trong bộ lễ phục đang điềm tĩnh diễu qua chị, nhờ cái luồng điện diệu kỳ nào đó đã nhìn thấy chị rồi, cho nên gương mặt chị bỗng tươi rói rói. Chị yên tâm ngồi xuống. Ở đời sao có con người dễ thương thế chứ. Những người anh hùng ngồi gần bên chị cũng cực lực vỗ tay chào mừng đồng đội của mình, rồi quay ra liên tưởng một điều gì chừng như không dính líu. Ông phân trần, Đảng và Nhân dân cho tôi quân chương, còn hồi tối thằng Út tôi nó sắp xếp. Ông chỉ vào ngực lấp lánh, cười hiền khô, không quan trọng chút nào. Lần tôi tới chơi nhà người bạn gái cùng tàu ngựa, chiều thứ bảy điện tắt tối thui, trong sân nhà bạn nhá nhem ít bụi phong lan chớm nở. Trong sân nhà bạn vẳng lại tiếng guitar, thành phố của tôi mà tôi biết. Chính tác giả, nhạc sĩ, láng giềng với bạn tôi đang dạo khúc nhạc đó. Bạn tôi ở nhà một mình, đang lắng nghe âm thanh đó và hít thở nhẹ nhẹ khí trời chiều thoang thoảng hương cổ thụ ven đường sau một ngày làm việc vất vả trong bệnh viện. Và bây giờ, hai chúng tôi, hai con ngựa chiến đang định thần, ngồi nhìn bóng tối